Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình giới thiệu tới các em tiểu thuyết lịch sử Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cuốn tiểu thuyết viết về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến khi người đi tìm đường cứu nước. Trước khi nghe những trang đầu tiên của Búp sen xanh, mời các em cùng nghe bài giới thiệu về tiểu thuyết này.
Nhà văn Sơn Tùng sinh ngày 21 tháng 8 năm 1928 tại một gia đình nhà nho nghèo nhưng trọng nghĩa tại làng Hoa Lũy, nay thuộc xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trước khi trở thành nhà văn, chàng thanh niên Sơn Tùng có 27 năm tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tháng 4 năm 1971, tại căn cứ Tà Nốt ở chiến khu D thuộc tỉnh Tây Ninh, khi Sơn Tùng cùng đồng đội đang chuẩn bị lên khuôn cho một tờ báo đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì máy bay Mỹ ném bom. Ông bị thương rất nặng, mất 81% sức khỏe. Trở về với cuộc sống thường nhật khi mang trên mình rất nhiều thương tật của chiến tranh, nhưng với tinh thần ham học hỏi, ham viết bằng vốn chữ nho tự học và chữ quốc ngữ trường làng, Sơn Tùng tiếp tục cầm bút viết báo. Không lâu sau, ông trở thành nhà văn chuyên viết về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhà cách mạng hiện đại cũng như các danh nhân văn hóa của dân tộc. Nhà văn Thiên Sơn, người cháu gọi nhà văn Sơn Tùng bằng bác, rất xúc động, kể về tấm gương sống và viết đầy nghị lực của ông, rất đáng để thế hệ trẻ học tập.
Nhà văn Sơn Tùng là một tấm gương về nghị lực sống. Đương thời thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói rằng là nhà văn còn ba ngón tay mà bám được vào đời bằng nghề viết. Tức là nhà văn Sơn Tùng bị thương nặng, bị mất 81% sức khỏe. Cho nên cuộc đời của cụ bao giờ cũng bị vết thương hành hạ. Nhưng người bình thường sống được đã là khó rồi. Nhưng cụ viết 30 đầu sách mà lại viết về Bác Hồ. Bởi vì Bác Hồ là một nhân vật vĩ đại, tấm gương lớn cho tất cả những người dân, nhất là thanh niên, thiếu niên Việt Nam. Tác phẩm có thể nói là quan trọng nhất của nhà văn Sơn Tùng là tác phẩm Búp sen xanh, có ảnh hưởng rất là lớn.
Mảng sách ấn tượng và thành công nhất của nhà văn Sơn Tùng chính là viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đã có nhiều đầu sách về Bác Hồ kính yêu như Búp sen xanh, Bông sen vàng, Chuyện ký về Bác, Nguyễn Ái Quốc qua ký ức của bà mẹ Nga, vân vân. Trong những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nổi bật nhất phải kể đến tiểu thuyết Búp sen xanh. Cho đến nay, tác phẩm đã được tái bản và nối bản tới 30 lần và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới.
Tác phẩm Búp sen xanh viết từ năm 79 và in ra lần đầu 1982. Lúc ấy thì tư liệu về Bác Hồ, nhất là về thời thơ ấu, về thời thanh niên chưa có nhiều. Cho nên bác Sơn Tùng có thể nói là một trong những người đầu tiên viết thành công nhất về gia đình, về quê hương, về tuổi thiếu niên, thanh niên của bác. Có thể nói là lần đầu tiên khai thác những khía cạnh của đời thường. Trong đó có một cái mối tình gọi là mối tình lặng lẽ thôi. Lặng lẽ nhưng cực kỳ sâu nặng với nhân vật Út Huệ. Và sau này thì bác Tùng có nói đấy là một cái nhân vật có thật và nhân vật đó đã chờ đợi cụ Hồ suốt cả cuộc đời. Nói vậy để chúng ta nhận thấy rằng trong cái vĩ đại của Hồ Chí Minh thì có những cái điều rất là đời thường, và đó là cái điều mà giúp cho người đọc thấy rằng Bác Hồ gần gũi với chúng ta và chúng ta có thể học được ở Bác những cái điều tốt đẹp.
Tiểu thuyết Búp sen xanh dài hơn 300 trang miêu tả về thời thơ ấu và niên thiếu của chàng thanh niên yêu nước có chí lớn Nguyễn Tất Thành. Tác phẩm được chia làm 3 chương: thời thơ ấu, thời niên thiếu và tuổi 20. Những biến thiên của lịch sử, của gia đình nội ngoại hai bên và quá trình định hình nhân cách ra đi tìm đường giải phóng dân tộc của vĩ nhân Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành trong khoảng 20 năm đầu đời và đỉnh cao là cuộc chia tay trên bến Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911 giữa Út Huệ và Nguyễn Tất Thành được nhà văn Sơn Tùng kể lại bằng những trang văn xúc động. Điều này đã được nhà văn Lê Phương Liên chia sẻ khi đọc tác phẩm.
Những đoạn đầu của tác phẩm viết về thời thơ ấu ấy, thì tất cả các em thiếu nhi đều có thể đọc được. Vì văn phong của nhà văn Dân Tùng viết rất trong sáng, thanh lịch, phảng phất chất cổ điển, phảng phất những câu chữ Hán, nhưng mà đã được diễn đạt rất là dễ nghe. Còn những cái đoạn tiếp theo về tuổi mới lớn và tuổi thanh niên, tôi nghĩ cũng đọc rất tốt. Tác phẩm Bức Sơn Xanh không chỉ đưa trẻ nhỏ trở về với cuộc sống hạn hẹp của một đứa trẻ với những trò chơi, với những suy nghĩ giản đơn của tuổi thơ, mà những cái suy nghĩ của một vị lãnh tụ, của một người có tầm lớn, nhưng hoàn toàn lại rất dễ hiểu. Bởi vì Bác Hồ sinh trưởng trong một cái gia đình và một cái vùng quê, mà ở đấy những suy nghĩ về độc lập dân tộc, về khát vọng tự do của cả một dân tộc hình như là thấm thía trong mọi sinh hoạt, trong từng lời nói của cha mẹ, ông bà đối với con cháu. Một cái sự nuôi chí lớn ngay từ khi Bác Hồ ở tuổi nhi đồng.
Tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng đưa người đọc trở về làng quê xứ Nghệ của những năm đầu thế kỷ 20. Nơi ấy là làng sen quê nội, làng hoàng trù quê ngoại của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, luôn đầy ắp những câu dân ca, bài vè, câu ví dặm. Bạn Nguyễn Thùy Linh, lớp 12D6, trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy, Hà Nội, bày tỏ tình cảm khi đọc tác phẩm Búp Sen Xanh.
Búp Sen Xanh là một trong những cuốn tiểu thuyết mà em đặc biệt yêu thích. Em nghĩ rằng đây không đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết kể chuyện hay cuốn hồi ký lịch sử bình thường. Dưới ngòi bút đầy xúc cảm của nhà văn Sơn Tùng, tác phẩm vừa là sự kết hợp hài hòa giữa thể loại tiểu thuyết tự sự cảm xúc, vừa là tác phẩm mang tính lịch sử, giúp chúng ta hiểu thêm về quá khứ, tuổi thơ của vị lãnh tụ vĩ đại như Hồ Chí Minh. Xuyên suốt Búp Sen Xanh là những dòng văn, những câu chuyện thật chân thật, giản dị như chính cốt cách và tâm hồn trong con người Bác. Một chi tiết để lại ấn tượng nhất trong em là chi tiết cậu bé Nguyễn Sinh Côn phải chứng kiến một trong những bi kịch đau đớn nhất của đời mình là nỗi đau mất mẹ. Đây là một trong những chi tiết xúc động và đắt giá nhất trong cuốn tiểu thuyết.
Nhà văn Sơn Tùng ban đầu viết Búp Sen Xanh với dụng ý dành cho thiếu nhi và đã được trao giải đặc biệt trong cuộc vận động sáng tác về đề tài thiếu nhi. Nhưng không chỉ thiếu nhi tìm đọc, mà ngay cả người lớn thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ người dân bình thường đến những nhà khoa học, nhà cách mạng có tên tuổi đều đón nhận. Tiểu thuyết Búp Sen Xanh đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều văn nghệ sĩ khi xây dựng hình tượng nghệ thuật về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau đây, cô Bạch Phượng sẽ gửi tới các em những trang đầu tiên của tiểu thuyết lịch sử Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Mời các em cùng nghe.
Cơn giông mùa hạ dấy lên ở phía nam, mây đen từng khối ùn ùn như nấm từ dưới chân trời đùn lên. Thoáng chốc, các ngọn núi của dãy Răng Màn, Thiên Nhẫn đã ngập chìm vào mây đen đục. Mảng nắng hẹp dần, cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chiêm đang mùa thu hoạch, loang lổ mảng sáng mảng tối, ô xanh ô vàng, nhìn về xa xa như một tấm da báo trải rộng hút tầm mắt. Từ trong khối mây đen dày đặc, thỉnh thoảng quắc lên một roi chớp xanh lè, ngoằn ngoèo rạch sáng vào da trời trì. Tiếp sau roi chớp là tiếng trời gầm. Bên gốc cây đa đầu làng chùa, có mấy con bò đứng ngủ, mồm nhai uể oải, những cục bọt trắng xốp, đọng hai bên mép. Những con ruồi bò bay nhớn nhác, tránh né mỗi lần con bò quất mạnh cái đuôi vào hai bên hông. Một tốp người đi làm đồng về, ngồi nghỉ chân bên gốc đa, đang gả ông Sầm hát cho nghe một bài mới. Ông Sầm ngước đôi mắt mù lòa về phía có tiếng sấm xa xa, hai cánh mũi phập phồng đón nhận mùi hoa sen từ đầm làng đưa tới. Ông nhíu đôi mày đen, hỏi những người đang ngồi bên cạnh. Trời sôi bụng, hay là tiếng súng của cụ Đình ở trên rừng lại kéo về nữa ở đó, bà con? Qua nhiều giọng cười giòn, ông Sầm gật gật đầu nghe, vẻ đắc ý với câu nói đáp lại lời ông hỏi. Tiếng sấm của cơn giông chiều đó ông ạ. trời dạo này loạn giông chứ có giọt mưa nào đâu. Còn cái công việc bình tây của các quan nghè, quan cử thì... Vận nước Nam mình hỏng mất rồi. Vua Hàm Nghi đã bại trận, Tây Dương đẩy vua đi biệt xứ. Ôi, có còn chi nữa mà mong với đợi hở ông? Một cụ già, tay vót hom giỏ, từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện. Bỗng cụ cắm lưỡi mác xuống đất, tựa hai bàn tay lên cán, mắt chớp chớp nói. Răng lại nhủ là, có còn chi nữa mà mong với đợi? Nước có lúc suy, lúc thịnh, nhưng có khi mô hết được những bậc hiền tài lo việc giữ nước, việc cứu nước. Cây cổ thụ ni bị gãy rồi, thì sẽ có cây khác mọc lên. Rừng không bao giờ hết cây, dân không khi mô hết người tài cao trí lớn mô. Mọi người nhìn cụ già vẻ hợp ý. Ông Sầm đưa ống tay áo lên, lau hai hố mắt. Ông vẫn mấp máy cánh mũi về phía ngọn gió. Dịp ni sen nở nhiều, ngồi ở chỗ mô cũng được ngửi hương sen. Ông ơi! Một cô bé gái gọi. Cháu biếu ông mấy cái hương sen luộc, ông ăn cho mát ruột ạ. Ông Sầm cầm trong tay những cái hương sen đã luộc chín nhũn như tấm mền ong, giọng cảm động, hỏi. Cháu là con nhà ai mà Thảo ăn dưa? Cô bé chỉ mỉm cười, mấy người ngồi cạnh ông già mù nói to. Con gái anh nho sắc đó, ông ạ. Ông Sầm nở nụ cười trên cung môi héo hắt nói. Ngỡ đứa mô, chứ cháu Thanh, con gái đầu lòng của anh chị nho sắc, cháu ngoại thầy Tú Hoàng, thì tôi mô có lạ lẫm chi. Để rồi tôi hát cho bà con ở đây và cháu Thanh cùng nghe nhớ. Bé Thanh lại đưa cho ông Sầm cái bầu nước. Ông uống ngụm nước mát rồi hẵng hát ạ. Cảm ơn lòng Thảo của cháu, ông không khát, chứ cháu đem nước ra đồng cho ai dứa? Dạ, cho mẹ cháu ạ. Ờ, vậy ra mẹ cháu vẫn chưa ở cữ, còn đi làm đồng xa được. Chứ cháu thích được bồng em gái hay bồng em trai, nói ông biết để ông hát mừng cháu nào. Cháu thích mẹ cháu sinh em trai nữa ạ. Ông già mù gật đầu mỉm cười, tay lần mò lên dây đàn. Mọi người ngồi quanh gốc đa đã xúm xít bên ông Sầm. Mấy con bò vẫn lim dim mắt ngủ. Bọt mép tụ tan, tan tụ. Tiếng đàn bầu réo rắt bay lên theo lời ca của ông Sầm. Trời ơi, có thấu trăng trời. Nước Nam cơ khổ, nhiều đời đắng cay. Vì trưng Tây Thổ sang đây, nó vào gia định ở Sài Đồng Nai. Dần già ra lục tình đàng ngoài, các quan tâu đánh vua ngài không cho. Bởi vì vua tự đức đâu biết đường lo. Nó vào nó chiếm mất cả thành đô kinh kỳ. Bé Thanh chưa hiểu thấu ý nghĩa lời ca, nhưng hai mắt của bé lim dim, bé lắng nghe tiếng đàn ông Sầm. Những người ngồi cạnh bé Thanh, mặt luôn luôn biến đổi theo từng lời ca của ông Sầm. Trời ơi, có thấu lúc này, khắp nơi khổ cực giạc dài tấm thân. Một nước làm năm bảy nước ăn, để cho quan Tây bắt phu, bắt thuế trong dân nặng nề. Các quan ta tức giận nhiều bề, lập binh tiến đánh Tây thì cho tan. Để mà khôi phục nước Nam... Đang lúc mọi người đắm vào tiếng đàn não ruột, lời ca xé lòng của ông Sầm, thì một bà tựa tay trên lưng bò, chỉ tay về phía đầm sen gọi. Cháu Thanh ơi, mẹ cháu... Có chuyện chi? Người ta đang dìu mẹ cháu về nhà kia kìa. Bé Thanh, tuổi lên bảy, dáng mảnh khảnh, rời khỏi gốc đa, tay cầm cái bầu nước, chạy hối hả về phía những người đang dìu mẹ mình. Chạy đến với mẹ, nhưng trong đầu bé Thanh vẫn còn vọng theo những lời ca của ông Sầm. Lập binh tiến đánh Tây thì cho tan, để mà khôi phục nước Nam, kẻo dân tình cơ khổ, gian nan nhiều bề.
Các em thân mến, cô Bạch Phượng vừa gửi đến các em những trang truyện đầu tiên của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng Hẹn gặp lại các em trong chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi tuần sau. Chào tạm biệt các em.